Chương 6. Vừa qua, ban giám hiệu và chi đoàn nhà trường liên hệ với nông trường Lê Minh Xuân, mua được mấy trăm cây bạch đàn con chuẩn bị phát động phong trào trồng cây trong nhà trường. Sáng nay thứ hai đầu tuần, sau khi sinh hoạt lớp được 15 phút, thầy dân kêu tổ 1 và tổ 2 lên văn phòng nhận cây về trồng. Các tổ còn lại thì lên nhà kho, mượn cuốc về đào lỗ lên một miếng đất trống ở phía sau lớp để chuẩn bị hạ cây xuống. Chúng tôi vừa hò reo vừa túa ra ngoài. Ba chân bốn cẳng chạy đi tìm dì Ba. Dì Ba là người trong kho dụng cụ lao động của trường, trong đó chất đầy những cuốc, xẻng, xà ben, thùng đổ rác, xô xách nước. Dì tính tình cởi mở, dễ gần gũi, sẵn sàng cho chúng tôi mượn bất cứ dụng cụ cần thiết nào vào bất kỳ lúc nào. Nhưng ngược lại, dì rất nghiêm khắc trong việc bảo quản. Lớp nào trực quét sân trường mà trả thiếu một cây chổi thôi là đã chết với dì. Dì sẽ báo với ban giám hiệu, báo với giáo viên chủ nhiệm, truy ra cho bằng được. Đứa nào làm mất thì phải đền, không tìm ra kẻ làm mất thì lớp phải trích quỹ ra mua cây chổi mới. Mượn xẻng thì trả, xẻng phải sạch. Đứa nào làm biếng không chịu rửa xẻng trước khi mang tới kho, không bao giờ dì nhận. Tôi cũng từng là nạn nhân của dì, mỗi lần nghĩ lại còn thấy mắc cỡ. Nhưng trong chúng tôi không đứa nào giận dì lâu, bởi vì đứa nào cũng thấy nhờ vậy mà kho dụng cụ trường của tôi luôn luôn đầy đủ, cần gì có nấy. Thầy dân kêu chúng tôi đào 10 hàng, mỗi hàng là 5 lỗ. Tôi đào cái lỗ của tôi ở chính giữa lô đất, hy vọng rằng nếu có gió bão hoặc có gà vịt hay học sinh buổi chiều chạy ngang thì những hàng cây phía ngoài sẽ bị gãy, còn cái cây của tôi sẽ chẳng có hề gì. Khi tổ 1 và tổ 2 đem cây con về, thầy dân đã hướng dẫn chúng tôi cách rọc bao ni lông bọc ngoài sao cho khỏi rớt lớp đất bám chung quanh rễ. Tôi giành lấy một trong những cây tốt nhất đem đặt vào lỗ của mình. Thằng Chí bép xép ở tổ 2 chạy theo cự: "Cây này là tao xí phần rồi, chính tao đã đem ra từ văn phòng về." Tôi gạt phát: "Kệ mày, đứa nào nhanh tay thì đứa đó lấy." Thấy tôi làm dữ, Chí đành phải chạy đi chọn cây khác. Nhưng tôi đã bị hố to. Sau ngày trồng cây xong, thầy dần giao cho mỗi tổ chăm sóc một hàng, bắt đầu từ hàng ngoài cùng là tổ 1, kế đến là tổ 2. Cứ như vậy 10 hàng thì giao cho 10 tổ. Tréo ngoe làm sao, cái cây chiến của tôi lại nằm trong hàng của tổ 6. Tôi lại càng đau lòng hơn nữa khi hình lại hàng cây của tổ 5 tôi. Chẳng có cây nào ra hồn cả. Cây thì nhỏ xíu, thấp lè tè, cây thì lơ thơ có 2-3 chiếc lá. Thằng Đại nó giao cho tôi cái cây ngoài rìa, tôi không chịu, tôi đòi cây ở giữa, tức là cây của thằng Quang. Quang nó là một nhà sinh vật, nhưng nó chỉ mê động vật, chứ còn thực vật thì nó cũng không tha thiết gì lắm. Giao cây nào thì nhận cây nấy, không kỳ kèo lôi thôi như là thằng Chí. Khi các tổ đã chia cây xong, chúng tôi chạy đi tìm cây khô về làm hàng rào. Chúng tôi bẻ cây khô thành từng đoạn ngắn, cắm xung quanh cái gốc cây. Đại rào cây của nó xong, con chạy qua rào phụ cho con nhỏ Hiền. Nó cắm cây khô san sát, ken dày như là một tấm phên, coi rất chắc chắn. Hàng rào của Quang còn chì hơn, nó buộc dây chằng chịt từ dưới lên trên chung quanh các khúc cây khô, trông nó kiên cố như một pháo đài. Hàng rào của Bảy cũng thuộc loại chiến, chân cẳng nó vậy mà nó cũng cà nhắc đi lượm từng viên gạch về chắn quanh gốc cây. Chỉ có hàng rào của tôi là sơ sài, tôi nhặt những đoạn cây cong queo do tổ sào vứt ra, tôi cắm hòa lòa quanh cái gốc bạch đàn, rồi tót ra cửa lớp mà chơi trò tân bóng với tụi thằng Tú. Thật ra thì cái tính biến nhát của tôi độ dài cũng đã giảm bớt nhiều lắm kể từ ngày tôi quê mặt với cái thằng Tinh sau cái vụ rửa chén không thành công, và nhất là sau cái chuyện đùng cho thằng Bảy trực sinh nhật, trực vệ sinh. Nhưng hôm sau khi thấy cây bạch đàn ruột mà mình o bế ngay từ đầu tới phút chót lại lọt qua của tổ 6, tôi đâm ra nản và chẳng mặn mà gì với chuyện rào cây nữa. Tôi đang chơi bóng say sưa thì Đại chạy tới. Ê, mày rào cái gì mà kỳ vậy? Gì mà kỳ? Mày rào vậy gà nó vặt trũi hết lá cho mà coi. Chẳng lẽ mình chịu lép vế trước mặt tụi thằng Tú? Tôi làm mặt lạnh, kệ tao, cây của tao để tao lo. Nhưng tôi chưa kịp lo thì sáng hôm sau, lúc tôi đang ngồi ôn bài đầu giờ, thì Bảy từ ngoài vườn cây nó chạy vô, báo một tin sét đánh. Ê Quy ơi, cây của mày gà nó ăn trụi hết rồi. Tôi bàng hoàng phóng ra vườn, giữa những cây còn nguyên thì cây của tôi nó điêu tàn một cách thảm hại. Hôm qua so với trong tổ thì cây của tôi không nhất cũng nhì, nhưng hôm nay thì nó trụi lũi, không còn lấy một chiếc lá con. Những nhánh cây mỏng manh khẳng khiếu, hệt như một bộ xương khô, ngó mà phát chán. Thằng Đại nói y như thánh. Tôi nhớ lại chuyện hôm qua và tự nguyền rủa mình không tiếc lời. Đồng thời một sự lo lắng xâm chiếm trong lòng của tôi. Hôm qua thầy Dần nói đến cuối năm học, ngoài việc tổng kết điểm trực vệ sinh, thầy còn căn cứ vô kết quả chăm sóc cây của từng học sinh để xếp loại lao động. Mới trồng có một ngày mà cây của mình đã tả tơi như vậy, chưa biết nó sống nổi hay không, nói gì đến cuối năm. Thế là tôi rơi vào trạng thái buồn rầu trong suốt buổi học, không màng gì đến lời thầy giảng, đầu óc cứ lay quay nghĩ cách cứu mình. Khi tiếng trống tan học vang lên, tôi vẫn xếp hàng đàng hoàng, nhưng sau đó tôi không đi thẳng ra cổng mà nấp đằng sau căng tin. Giờ qua kẻ hở, tôi thấy Bảy đang giáo giác tìm tôi. Mặt mày nó đầy vẻ ngạc nhiên. Tìm một hồi không thấy tôi, nó khập khiễng ra về, vừa đi vừa ngó lại đằng sau. Đợi cho sân trường vắng ngắt, tôi rời khỏi chỗ nấp, lộn lại chỗ vườn cây. Tôi đứng quan sát một hồi. Thoạt đầu tôi hơi lững lững, nhưng rồi tôi tặc lưỡi ngồi xuống, lấy tay môi gốc cây của mình lên. Xong tôi lại đào một cây khác ở trong hàng của tổ chính, rồi tôi đổi chỗ hai cái cây cho nhau. Tôi không đánh tráo cây ruột của tôi bên tổ 6, vì hai hàng nằm kế nhau dễ bị lộ hơn. Còn tổ 10 sự gian lận cũng dễ bị phát hiện, vì hàng cây tổ 10 nằm ở ngoài rìa. Thế là tôi chọn tổ chính, nhưng cũng đủ ranh mảnh để không đánh tráo cây tốt nhất. Tôi đào một cây vừa vừa, hy vọng chủ nhân của nó sẽ không để ý, và nếu có để ý thì cũng không làm to chuyện. Xong xuôi, tôi phủi tài sung sướng đi ra về. Sáng hôm sau, tôi cố ý đi trễ, đợi cho tiếng trống báo hết giờ ôn bài, tôi mới lò mò đi vô lớp. Chẳng thấy sự xôn xao nào cả, mấy đứa bên tổ chính vẫn cười giỡn rần rần như mọi khi. Tôi ôm tập về chỗ ngồi, bụng tôi mừng lắm. Thấy tôi, Bảy hổn hỏi liền: Ê, hôm qua lúc ra về mày đi đâu mà tao tìm mày muốn chết không thấy? Tôi đáp vẻ lơ đãng: Thì tao ở lại tìm cây viết. Tưởng là xong chuyện, ai dè trong giờ ra chơi, thằng Tấn nó la toáng lên: Đứa nào đổi cái cây của tao? Đứa nào mà chơi xấu như vậy? Phát hiện động trời đó lập tức gây ồn ào kinh khủng, cả lớp chen nhau ùa ra vườn. Thằng Bảy đi đầu, nó chân cẳng vậy mà lẹ dễ sợ, thót ba cái là thấy ra tới ngoài hè. Mấy cái chuyện ly kỳ này hợp với máu điệp viên của nó lắm. Tôi tính ở lì trong lớp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thấy làm vậy khác chi là lấy ông con ở bụi này, nên tôi cũng lò dò đi ra theo. Có điều tôi đi tụt lại sau lưng tụi bạn, trống ngực tôi cứ đập loạn xà ngầu. Bảy nó liếc qua một vòng đã biết ngay ai là thủ phạm, và đồng thời cũng hiểu tại sao hôm qua tôi lại mất tích một cách bí mật lúc ra về. Nó ngước nhìn tôi bằng ánh mắt không biết là thông cảm hay là trách móc. Đại Quang Hiền cũng nhanh nhẩu hiểu ra được vấn đề, nhưng tổ tôi chưa ai nói gì thì cái thằng Hải tổ 4 nó hét ầm lên: Cái cây thằng Quy hôm qua trụi lũi mà sao bữa nay lá quá trời vậy nè? Số là cây của tôi nằm kế cây của Hải, nên chuyện kỳ diệu của tôi không thể nào che mắt được nó. Mọi chuyện thế là bị vỡ lỡ. Trong khi Tấn nhào tới cây của nó thì tôi rút êm đi vô lớp, giả vờ ngồi đọc sách. Ngoài kia thằng Đại thay mặt tôi xin lỗi thằng Tấn, và sau đó cây chỗ nào thì trả về chỗ đó. Tôi tiếp tục làm chủ cây bạch đàn trụi lá. Nhưng điều đó bây giờ không làm phiền muộn tôi lắm. Cái đáng sợ là sau khi vụ đánh tráo bà bị khui ra. Tụi bạn trong lớp nhìn tôi với một ánh mắt chế giễu, khiến tôi xấu hổ muốn chết. Bữa đó bầu không khí trong tổ tôi lặng lẽ như đưa ma. Bảy và Quang ngồi cạnh tôi im lìm. Suốt buổi học, nhỏ Hiền thì cặm cụi chép bài, không hề ngó tôi lấy một cái. Chỉ có Đại bực bội lên tiếng: "Mày làm xấu mặt cả tổ." Lần đầu tiên tôi không cãi lại thằng Đại. Tôi cố tập trung nghe giảng mà sao vẫn thấy hai tay mình nóng ran. Hậu quả việc làm của tôi không dừng lại ở đó. Vì bị đào lên lắp xuống nhiều lần, qua ba bữa sau, hai cây bạch đàn của tôi và thằng Tấn đều bị chết khô. Cả tổ chính kịch liệt kết tội tôi. Còn thằng Hùng lớp phó lao động thì nhanh chóng thông báo cho thầy Dân. Thầy Dân bắt tôi phải đóng 24 đồng để mua lại hai cây bạch đàn, đồng thời kêu tôi phải viết tự kiểm để đọc trước lớp. Nghe như vậy tôi buồn kinh khủng. Buồn nhất là thầy Dân đối xử với tôi cạn tàu ráo mát, không đếm xỉa gì đến việc tôi là học trò xuất sắc của môn văn của thầy. Đóng tiền mua lại cây con thì tôi không ngán, nhưng tôi chỉ ngán cái màn đọc tự kiểm trước lớp. Nhưng ngán thì ngán, tôi cũng chẳng có cách nào mà tránh được. Đứng ra nhận khuyết điểm và hứa sửa chữa trước hàng mấy chục con mắt thật chẳng phải là chuyện dễ dàng. Tôi cứ lóng nga lóng ngóng, hai tay bám cứng lên mép bàn của tổ một, không chịu đứng xích ra ở giữa lối đi như thầy Dân đã bảo. Mặt đỏ của tôi giống như luộc, đầu tôi cúi gằm xuống đất. Tôi cứ ấp a ấp úng đọc từng chữ trong tờ tự kiểm. Ngắt ngứ mãi một hồi tôi cũng làm xong cái nhiệm vụ, và tôi đã chạy vụt về chỗ ngồi. Nỗi hổ thẹn không để đâu cho hết, tôi gục mặt trên bàn và tự hứa với mình: từ nay đến già tôi không để xảy ra những cái lỗi lầm tương tự như vậy nữa. Có một bàn tay đặt lên trên vai của tôi và tiếng nói của thằng Bảy vang lên ấm áp: "Thôi đừng buồn nữa Quy ơi." Trong buổi họp chi đội sau đó, tôi lại bị đóng góp một trận nữa, mặc dù tôi chưa phải là đội viên. Người lên án tôi mạnh mẽ nhất không phải là mấy đứa bên tổ chính, mà là thằng Hùng chi đội trưởng kiêm lớp phó lao động. Không phải nó chỉ phê bình tôi chuyện đánh tráo cây của thằng Tấn, mà còn lôi ra chuyện tôi giành cây tốt với thằng Chí, chuyện tôi làm hàng rào cẩu thả. Năm ngoái cũng chính nó là đứa hung hăng nhất trong ban chỉ huy chi đội, không đồng ý kết nạp tôi vô đội với lý do là tôi thường xuyên bỏ trực lớp. Còn những buổi làm vệ sinh sân trường thì tôi chỉ cầm chổi quơ hai ba cái cho có lệ, và không bao giờ tôi có mặt đến phút chót. Chính vì nó mà bây giờ thằng Tin nó vô đội trước tôi. Ba tôi bận rộn suốt ngày ít để ý đến những chuyện đó, nhưng mỗi lần thấy thằng Tin mang khăn quàng đỏ lượn qua lượn lại trước mặt thì ông lại rầy tôi: "Ở trường mà sinh hoạt ra sao mà đến giờ cũng chưa được kết nạp vô đội hả cái thằng to đầu kia?" Dĩ nhiên là tôi chẳng sung sướng gì về sự qua mặt của thằng Tin. Ngay từ ngày đầu năm nay tôi định bụng sẽ phấn đấu để vô đội, nhưng tôi chưa kịp phấn đấu thì đã xảy ra cái chuyện xui xẻo này. Nghe Hùng phàn tới tấp, tôi giận muốn ứ gan nhưng đành cứng họng, bởi vì nó nói đâu có đó, chuyện ranh ranh giữa ban ngày ban mặt ai mà chẳng biết. Nhưng tôi giận Hùng chưa bằng giận cái thằng kiến lửa. Nhân cái chuyện này nó lại bò lên bản tin đốt tôi một phát nữa, vẫn một thứ thơ dở ẹp: "Cây mình chẳng lo rào để cho gà ăn trụi, lại đào cây người khác đánh tráo cây của mình. Hơn nhau vì sóc vì chăm, không ai hơn nhau vì chôm vì chĩa." Lần này kiến lửa đặt thơ năm chữ cũng chẳng có vần điệu gì ra hồn, đã vậy phần cuối là thêm vô hai câu ngang phè. Rõ ràng là nó bắt chước câu tục ngữ: "Bà con vì tổ vì tiên, không ai bà con vì tiền vì gạo." Trong bài tục ngữ ca dao về gia đình và xã hội học hồi đầu năm, người ta thì nói chăm sóc, còn ở đây thì nó viết vì sóc vì chăm. Nghe nó trái lỗ nhĩ không thể nào tả, nhưng tức chất là nó kêu tôi chôm chĩa, làm cho tôi như là một đồ ăn cắp chuyên nghiệp không bằng. Kỳ này không chỉ một mình tôi tức, bài thơ của kiến lửa là chạm nọc đến toàn tổ năm. Cậu ông trời bên tôi ra mặt, bài thơ xuất hiện vào đầu tiết thứ nhất, thì đến giờ ra chơi Đại đã to tiếng phản đối. Tờ báo của chúng ta đăng bài này là không đúng. Bạn Huy đã nhận khuyết điểm trước lớp và được góp ý kiến trong chi đội rồi. Do đó bài thơ của bạn Kiến Lửa là không cần thiết và thiếu tinh thần xây dựng. Sự công kích bài thơ của cậu ông trời khiến cho tôi được há hê. Mặc dù theo tôi đáng lẽ Đại phải phan vào hai chữ chôm chĩa, mà Kiến Lửa nó đã cố ý dùng một cách bừa bãi để bồi bác tôi. Nhưng thôi, vậy cũng được. Nhỏ Kim Liên chủ bút bản tin lộ vẻ hoang mang khi thấy cả lớp không ai có ý kiến gì khác. Chỉ có thằng Chí bép xép là lên tiếng, nhưng lần này nó bép xép nhưng nghe được. Tôi đồng ý với bạn Đại, kỳ này bạn Kiến Lửa đốt bậy. Kim Liên lại càng lúng túng, nó chưa biết phải đối đáp ra sao, thì Hùng bầu luôn một phát. Tôi cũng đồng ý với bạn Đại, đáng lẽ tờ báo không nên đăng những bài thơ vừa rồi. Ý kiến của Hùng kết thúc câu chuyện. Ra chơi vô, tôi không còn thấy bài thơ đáng ghét đó nữa, nằm ở trên bản tin. Có lẽ Kim Liên đã xé nó đi rồi. Hôm nay thiệt tôi hên hết biết, cả Đại Chí lẫn Hùng, những đối thủ của tôi xưa nay, bỗng dưng đứng về phe của tôi, khiến tôi thấy ngạc nhiên một cách thích thú. Nhưng dù sao đi nữa, điều đó cũng không làm tôi quên được cái nỗi ấm ức về cái kẻ thù giấu mặt là Kiến Lửa. Mày là ai mà mày cứ đốt tao hoài như vậy? Tôi bỏ công cả tuần lễ để truy tìm tung tích của Kiến Lửa, nhưng chẳng thấy có kết quả gì. Tôi hỏi dò nhiều đứa nhưng chẳng đứa nào biết Kiến Lửa là ai. Đứa biết thì lại không chịu hé miệng. Kẹt quá, tôi đành hạ mình đi hỏi Kim Liên. Nó sầm mặt vẻ quan trọng. Đó là bí mật báo chí, tôi không nói cho bạn được. Tức thiệt là tức. Cho đến hôm học môn hóa của cô hết thì bí mật tình cờ đã được bật mí. Nhỏ Kim Hà sau khi lên bảng trả bài xong, lúc về chỗ ngồi, nó chợt làm rơi một tờ giấy trong tập xuống đất. Nó cúi xuống chưa kịp lượm thì thằng Chí ngồi đầu bàn đối diện đã nhanh tay chộp lấy. Kim Hà đòi cách gì nó cũng không chịu trả. Cũng như tôi, Chí vốn không ưa Kim Hà. Nó lại có tật bép xép hay nói chuyện ở trong lớp. Còn Kim Hà là lớp phó trật tự, cho nên nó cứ bị Kim Hà chiếu tướng luôn. Đọc xong tờ giấy, Chí vo tròn lại ném xuống chỗ tôi. Tôi tò mò dở ra coi, thì ra đó là bản nháp của bài thơ Nhắn Ai.